Xin Thầy cho biết xuất gia lúc còn nhỏ và xuất gia lúc về già trên 60 tuổi có lợi và khó khăn ra sao? Cái người nhỏ thì gọi là đồng chơn xuất gia đó, nó có cái lợi, một là chưa có nhiễm nhiều tập khí, hai là đầu óc không có bị những cái khác nó chi phối, cho nên sự tu tập học hỏi rất là dễ nhớ, thuận lợi rất là nhiều nếu một người trẻ mà có thể phát tâm tu tập. Tuy nhiên nó có một cái điều là kinh nghiệm đời chưa đủ, dễ dàng bị vấp ngã nếu cái người trẻ đó không được sự nâng đỡ chở che của những bậc lớn, và người trẻ đó không có đủ cái tỉnh thức để bảo hộ cho đời tu mình thì rất có thể dễ bị lôi kéo bởi những cái xã hội, những cái hoàn cảnh vật chất xung quanh. Còn đối với người già đi tu có những cái lợi, một á là không còn lui sụp, vẫn giữ cái tâm tu và không dễ bị lôi kéo bởi những cái vật chất thế gian nữa, tại vì người này đã trải rồi. Tuy nhiên có những cái điều bất lợi là vì mình sống ở đời hơn 60 tuổi cho nên tập khí ngoài đời của mình nó đã dồn cho mình đã 60 năm. Vô chùa mà muốn làm một cái người tu dễ thương, không ít có hờn giận phiền não cũng hơi khó, tại vì người già thì hay tủi thân và hay chấp những cái gì mình hiểu biết, cho nên rồi tuổi trẻ mà thấy làm gì sai là mình hay nói, thậm chí mình gặp mấy thầy cô trẻ mình nói tuổi đáng con tôi, không? Thành thử là đôi khi cái tuổi già nó cũng có những cái khó khi mình vào chùa. Thứ hai là học không nhớ, học trước quên sau, học sau quên trước, mà chuyện 10 đời trước khỏi nhớ trần. Tuổi già nó cũng có một cái là cái cũ là quên, là nhớ rất là kỹ, nhưng mà cái hiện tại là không nhớ gì. Cho nên là do tập khí, do tuổi tác, do sức khỏe, cho nên cái sự tu của mình nó khó tiến bộ. Trừ trường hợp mình ý thức mình già rồi, tu để gieo duyên, tu để gieo duyên cho kiếp sau thôi. Cho nên mình vào đây mình hãy dễ dãi, đừng câu mâu chấp trước gì hết, xả bỏ tất cả những cái ngã chấp của mình để mình trở thành một người tu dễ thương khi tuổi về già. Chứ còn không thì rất là dễ bị những cái khó khăn do tuổi tác, do sức khỏe. Thậm chí nếu mình là người đã từng có địa vị trong xã hội mà vô chùa mà tu á, cũng khó lắm chứ không phải dễ đâu. Tại vì mình bị một cái gọi là sở tri chướng, hay là mình bị một cái gọi là gì, gọi là thế trí biện thông. Thế trí biện thông là trí tuệ thế gian của mình quá nhiều, mình trở thành ra một cái nạn cho sự tu tập. Cho nên thế trí biện thông là một trong 8 cái nạn. Nạn sanh sau Phật, nạn sanh trước Phật, nạn thế trí biện thông, nạn gọi là đuôi điếc câm ngọng. Cho nên con người chúng ta có những cái nạn, mà trong đó có một cái nạn là do chúng ta nuôi quá nhiều những cái kiến thức đời thường thế gian mà chúng ta đem vô so sánh với cái kiến thức tu tập là không được, tại vì nó không có tương đồng. Trừ trường hợp là mình biết ứng dụng Phật học vào trong đời sống, rồi mình đem cái đời của mình vào đây để mình lấy Phật học mình cảm hóa nó thì có thể mình sống được. Còn nếu mình đem thuần chất đời thì chắc chắn sẽ không hợp. Vì ở ngoài đời có thể ăn miếng trả miếng, trong đạo thì không thể được. Cho nên nếu như mà mình đem tất cả những tâm niệm đó vào trong chùa mình sống thì mình sống không có được thành tựu trọn vẹn cái đường tu của mình. Thôi thì chiều hôm nay qua hơn một giờ, chúng ta cũng cố gắng trả lời một vài câu hỏi, nhưng mà vì thời gian có hạn, đại chúng cũng mệt mỏi, đồng thời câu hỏi cũng rất nhiều, thì thôi thì xin hẹn lại lần sau Pháp Hòa còn sẽ gặp lại quý vị. vào ngày 18 tây nữa. Ở đây Pháp Hòa xin được tri ơn trước là ni sư trụ trì chùa Hồng Ân, quý sư cô cũng như toàn thể quý anh chị em Phật tử chùa Hồng Ân và các chùa lân cận đã giúp đỡ cho mấy ngày tu học qua một cách rất là trọn vẹn, rất là đầy đủ. Xin cảm ơn quý ni sư cũng như toàn thể quý Phật tử, và đồng thời cũng xin tri ân tất cả quý vị đã dành cho Pháp Hòa nhiều cảm tình qua lần thứ hai Pháp Hòa trở lại Melbourne này. Hay Di Đà Phật.